Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Tư ngày 10 tháng 10 năm 2018. Hàng nghìn ý kiến thể hiện trên mạng xã hội trong hai ngày qua cho thấy rất nhiều người dân phản đối kế hoạch của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho xây một nhà hát trị giá 1.500 tỷ đồng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, nơi đang có nhiều tranh cãi về đất đai trong những năm qua.
Bây giờ lại là thông qua cái xây dựng nhà hát này thì nó rất là phản cảm, gọi là vô cảm đối với bà con chúng tôi ngay vùng đất Thủ Thiêm. Nó giống như là đường thách thức những cái dân quan.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc Nikki Haley bất ngờ từ chức. Trung Quốc xác nhận giám đốc Interpol Mạnh Hoành Vĩ đang bị điều tra. Iran tuồn dầu vào Trung Quốc trước khi cấm vận Mỹ có hiệu lực.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hàng nghìn ý kiến thể hiện trên mạng xã hội trong hai ngày qua cho thấy rất nhiều người dân phản đối kế hoạch của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho xây một nhà hát trị giá 1.500 tỷ đồng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Một số kiến trúc sư danh tiếng phát biểu với hai báo mạng lớn Zing và Vietnamnet cảnh giác rằng không nên vội vàng xây nhà hát như vậy. Họ nói việc thông qua chủ trương xây nhà hát mới như vậy là quá nóng vội. Tin tức trên báo chí Việt Nam cho hay Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 8 tháng 10 đã họp bất thường và thông qua dự án xây dựng một nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch mới sẽ nằm ở quận 2 với số tiền đầu tư tương đương với hơn 65 triệu đô la. Các bản tin cho biết thêm là số tiền kể trên có nguồn gốc là tiền bán đấu giá một khu đất có vị trí đắc địa ở quận 1, trung tâm thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Lê Thanh Liêm, được một số báo trích lời phát biểu rằng việc xây dựng một nhà hát giao hưởng nhạc và vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế là thật sự cần thiết và cấp bách. Nhưng ngay sau khi các bản tin xuất hiện, rất nhiều người lập tức bày tỏ bất bình và phản đối dự án được lên kế hoạch dành cho khu đô thị vốn đầy những bê bối vì việc giải tỏa sai quy định đã bị báo chí liên tục mổ xẻ phân tích. Cách đây hơn một tháng, Thanh tra Chính phủ đã ra kết luận rằng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ có nhiều sai phạm trong quá trình quy hoạch Thủ Thiêm, phá vỡ quy hoạch, thể hiện sự buông lỏng quản lý sử dụng đất. Đây là kết quả của khoảng 10 năm ròng rã khiếu kiện của nhiều người dân địa phương. Nhưng kể từ khi có kết luận của thanh tra đến nay, chính quyền thành phố chưa ngồi lại với người dân để giải quyết những điều bức thiết, theo lời ông Lê Văn Lung, một nạn nhân mất đất cho VOA 2. Ông Lung, 59 tuổi, một đại diện của dân oan Thủ Thiêm, nói với VOA rằng họ rất bức xúc về chủ trương xây nhà hát.
Thành phố không tích cực để mà ngồi lại với người dân giải quyết trước mắt là để người dân chúng tôi có cái cuộc sống ổn định qua cái thời gian dài ở ngoài đường để đi đấu tranh. Bây giờ lại là thông qua cái xây dựng nhà hát này thì nó rất là phản cảm, gọi là vô cảm đối với bà con chúng tôi ngay vùng đất Thủ Thiêm. Nó giống như là đương thách thức những cái dân quan của chúng tôi.
Ông Lung cho biết hơn một tháng nay, những người dân mất đất liên tục ngóng chờ hàng ngày hàng giờ nhưng không thấy bất cứ tín hiệu nào cả về việc chính quyền sẽ sửa chữa sai lầm và đền bù cho dân. Để thúc giục chính quyền trả lại nhà đất của dân đã bị giải tỏa sai, ông Lung và những người dân oan khác đã tiến hành các cuộc biểu tình hai ngày hàng tuần trước các trụ sở của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân. Ông nói với VOA rằng trong cuộc biểu tình hôm 9 tháng 10, dân oan cũng đã phát loa phản đối dự án xây nhà hát. Một video được lan truyền trên trang Facebook của bà Trương Thị Yến, một dân oan Thủ Thiêm khác, vào cùng ngày, cho thấy một phụ nữ trung niên đứng trước cửa cơ quan công quyền thành phố Hồ Chí Minh nói qua loa phóng thanh trong 17 phút, trong đó có đoạn.
Ông phải chỉ đạo về thành phố Hồ Chí Minh, ngừng ngay cất cái nhà giao hưởng, ông phải giải quyết toàn bộ bộ cho dân thủ thiêm về trường thịnh. Các vị cất cái nhà giao hưởng ở trên đó là cất trên xương máu mồ hôi nước mắt và cha trên xác người dân quan trường thịnh và thủ thiêm của dân của tôi rồi đó.
Nhà hát 1.700 ghế ngồi trong tương lai được giới chức của thành phố mô tả là có mục đích đáp ứng nâng cao trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho hơn 10 triệu người dân thành phố và hàng triệu du khách mỗi năm, theo các báo. Tuy nhiên, từ góc nhìn của người dân, ông Lê Văn Lung cho rằng nhà hát giao hưởng rất xa vời với đa số cư dân của thành phố, ông nói với VOA.
Đối với cái dân thượng lưu có trình độ âm nhạc thì hoặc mai thì người ta mới tới. Số đông của người dân ở thành phố Hồ Chí Minh này trung lưu trở lại thì cũng chưa hiểu những cái bệnh viện hay là những cái trường học ở vùng kế cận của nội thành cũng chưa bao giờ để xây một cái mà lớn để mà những cái bức thiết đời sống của người dân, mà tại sao thì đi xây một cái nhà hát giao hưởng nó rất xa lạ với người dân thì chúng tôi thấy điều này là bất hợp lý.
Trên mạng xã hội, hàng trăm người đã bày tỏ ý kiến cá nhân hoặc viết các bình luận trong các cuộc thảo luận trên một số diễn đàn mạng rằng họ ủng hộ và có chung quan điểm với những người dân Thủ Thiêm. Trong số những người phản đối dự án là các nhà hoạt động xã hội dân sự, một số nhà báo, nhà văn, luật sư, doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng Internet như ông Đoàn Bảo Châu, ông Lê Luân, bà Lê Hoài Anh, ông Võ Văn Tạo, ông Đỗ Cao Cường và ông Trương Châu Hữu Danh. Trên báo chí chính thống, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, một chuyên gia quy hoạch kiến trúc đẳng cấp quốc tế được các trang Zing và Vietnamnet hôm 9 tháng 10 trích lời nói rằng điều mà Thủ Thiêm cần ngay bây giờ có lẽ không phải là nhà hát mà là xây cầu và hạ tầng. Kiến trúc sư có 30 năm kinh nghiệm nhận định rằng việc xây cầu giúp kích thích Thủ Thiêm hơn nhà hát nhiều. Và theo ông, với 1.500 tỷ, thành phố có thể xây được 2-3 cây cầu. Cùng ngày, mục bạn đọc của báo Pháp luật Việt Nam đăng bài của một người viết có tên là Tuấn Ngọc đưa ra ý kiến rằng trong khi người dân ngã sấp mặt vì đường phố lụt lội khi chiều cường và bệnh viện Nhi Đồng bị quá tải, việc Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn quyết xây nhà hát cho thấy họ đang quá xa dân và quyết định của họ không hợp đạo lý chút nào. Những tin tức trước đây cho thấy Cần Thơ và Vĩnh Long lần lượt khánh thành các bệnh viện 500 và 800 giường vào các năm 2016 và 2018 với giá trị là 860 tỷ và 970 tỷ, thấp hơn nhiều số tiền Thành phố Hồ Chí Minh dự định dành để chi cho nhà hát giao hưởng đang bị dân phản đối.
Hôm 9 tháng 10, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội lên tiếng quan ngại về việc chính quyền Việt Nam xử phạt các nhà hoạt động thuộc Liên minh Dân tộc Việt Nam hôm 5 tháng 10. Tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ viết: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước việc Việt Nam kết án 5 nhà hoạt động, trong đó có ông Lưu Văn Vịnh và ông Nguyễn Đức Độ, với án tù từ 8 đến 15 năm với cáo buộc mơ hồ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân." Tuyên bố viết tiếp: "Xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ và những bản án nặng nề đối với các nhà hoạt động ôn hòa từ đầu năm 2016 đến nay, từ đầu năm 2018 đến nay, Việt Nam đã kết án hơn 30 nhà hoạt động ôn hòa, tăng đáng kể so với năm ngoái. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thả tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trừng phạt." Bản tuyên bố của tòa đại sứ viết: "Chúng tôi cũng hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo hành động và luật pháp của mình, trong đó có luật hình sự, nhất quán với những điều khoản trong Hiến pháp Việt Nam, cũng như những nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam." Hôm 5 tháng 10, Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Lưu Văn Vịnh 15 năm tù, ông Nguyễn Quốc Hoàng 13 năm tù, ông Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 8 năm tù. Ngoài ra, các nhà hoạt động còn bị phạt án quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Chiến tranh Việt Nam đã có lúc có nguy cơ trở thành chiến tranh hạt nhân nếu Tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam, Đại tướng William Westmoreland, được phép xúc tiến kế hoạch bí mật của ông. Theo các tài liệu vừa được giải mật thì trong thời chiến tranh Việt Nam, Đại tướng Westmoreland đã đề ra một kế hoạch bí mật chuẩn bị vũ khí hạt nhân sẵn sàng trong trường hợp phải dùng chống lại quân Cộng sản Bắc Việt. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Tổng thống Lyndon Baines Johnson phủ quyết. Vị Tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ khi biết tin đã ra lệnh ngừng lập tức những chuẩn bị cho kế hoạch này. Báo New York Times trích dẫn các tài liệu mới được giải mật hôm 6 tháng 10 cho biết vào năm 1968, tướng Westmoreland đã kích hoạt kế hoạch chuyển vũ khí hạt nhân tới Việt Nam trong trường hợp Hoa Kỳ và các đồng minh thất bại trong trận chiến Khe Xanh. Theo nguồn tin này, Tổng thống Johnson chặn đứng kế hoạch vì lo ngại chiến tranh Việt Nam có thể lan rộng và có thể nổ ra với Trung Quốc nếu xung đột leo thang hơn nữa. Báo Times tường thuật rằng Tổng thống Johnson đã lập tức hạ lệnh cho rút các vũ khí hạt nhân đã đưa sang Việt Nam về nước. Bản tin đăng trên tờ New York Post hôm 7 tháng 10 còn cho hay là kế hoạch đưa vũ khí hạt nhân sang Việt Nam đã được tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, Đô đốc Willie J. Graham Sharp Jr. phê chuẩn. Báo The Times cho biết phụ tá đặc biệt Tom Johnson trình báo cho Tổng thống Lyndon Johnson kế hoạch này. Bản tin lưu ý rằng hai ông tuy có cùng tên họ nhưng không có liên hệ họ hàng với nhau. Loan tin này, báo Russia Today nói người thông báo cho Tòa Bạch Ốc là Cố vấn An ninh Quốc gia Walt W. Rostow. Và ngay sau khi được báo cáo, Tổng thống Johnson đã lập tức ra lệnh hủy bỏ việc triển khai vũ khí bí mật này. Vẫn theo Russia Today, thì trước đó tướng Westmoreland đã cho phép chuyển vũ khí hạt nhân sang Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1968. Sau khi kế hoạch bị lộ cho Tòa Bạch Ốc, Đô đốc Sharp đã lập tức ra lệnh đình chỉ mọi kế hoạch bí mật có ký hiệu Fracture Jaw, tạm dịch là xương hàm gãy. Đô đốc Sharp còn yêu cầu phải tuyệt đối bảo mật mọi thông tin về kế hoạch này. Tướng Westmoreland nắm quyền chỉ huy trong giai đoạn số quân trong các lực lượng Mỹ tham chiến tại Việt Nam lên cao nhất.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley công bố bà sẽ từ chức vào cuối năm nay. Bà Haley, cựu thống đốc bang South Carolina, phục vụ trong tư cách đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kể từ khi ông Trump nhận chức vào năm 2010. Bà Haley bênh vực lập trường của chính quyền Trump đối với Iran và Israel. Tháng trước, bà đã phối hợp tổ chức chuyến đi Liên Hợp Quốc lần thứ hai của ông Trump, trong đó có việc ông chủ trì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu tiên. Bà Haley chính thức loan báo quyết định từ chức ngày 9 tháng 10 tại phòng bầu dục tại Tòa Bạch Ốc, bên cạnh Tổng thống. Bà nói không có lý do rõ rệt về việc bà ra đi, chỉ là vì bà thấy đã đến lúc phải rời khỏi chức vụ. Tôi nghĩ rất quan trọng cho các giới chức chính phủ hiểu rằng khi nào đến lúc cần từ nhiệm, và tôi trao lại mọi thứ tôi gây dựng trong 8 năm qua. Tôi nghĩ đơn giản là cần phải luân phiên để những người khác có thể dồn hết cùng năng lực và sức mạnh vào công việc này. Bà Haley nói kể cả 6 năm làm thống đốc, bà đã làm việc cần lực trong 8 năm và bà ủng hộ chuyện giới hạn nhiệm kỳ. Cha mẹ bà Haley là di dân từ Ấn Độ và bà là một trong 6 phụ nữ trong nội các của ông Trump. Bà được xem như là một ứng cử viên tiềm năng của Đảng Cộng Hòa cho vị trí Tổng thống. Tuy nhiên, khi được hỏi bà có ra tranh cử Tổng thống vào năm 2020 hay không, bà cho biết bà sẽ ủng hộ ông Trump tái tranh cử.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đồng ý dàn xếp một cuộc gặp thượng đỉnh thứ nhì trong thời gian sớm nhất có thể để thảo luận về triển vọng Hoa Kỳ, giám sát các bước của Bình Nhưỡng hướng tới phi hạt nhân hóa, theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hôm Chủ nhật. Ngoại trưởng Pompeo nói, chuyến đi mới nhất tới Bình Nhưỡng, chuyến thăm thứ tư của ông, là thêm một bước tiến hướng tới phi hạt nhân hóa. Ông cho biết đã có một cuộc đàm đạo tốt, hiệu quả với ông Kim, nhưng còn rất nhiều việc cần phải làm. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hội đàm với Ngoại trưởng Pompeo ở Seoul sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ gặp ông Kim trong hơn 3 giờ đồng hồ trong một chuyến đi ngắn ngủi tới thăm Bình Nhưỡng. Mục đích của chuyến công du này là đạt được một bước đột phá trong các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều Tiên. Ông Pompeo cho biết ông và ông Kim đã thảo luận về các bước để tiến tới phi hạt nhân hóa mà Bình Nhưỡng sẽ thực hiện, về vai trò của chính phủ Hoa Kỳ giám sát các bước đó, điều mà Washington coi là vô cùng quan trọng. Hai bên cũng thảo luận về những điều mà Hoa Kỳ sẽ thực hiện để đáp lại hành động của Bình Nhưỡng. Ông Pompeo và lãnh tụ Triều Tiên cũng đồng ý lập ra một nhóm công tác trong thời gian sớm nhất để thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa và hội nghị thượng đỉnh thứ nhì giữa ông Kim với Tổng thống Donald Trump. Chính ông Kim đã đưa ra đề nghị này trong một lá thư hồi tháng trước, theo lời thư ký báo chí của Tổng thống Moon nói. Trong khi Seoul bày tỏ lạc quan, Ngoại trưởng Pompeo có những lời lẽ thận trọng hơn. Ông Pompeo nói với Tổng thống Moon rằng, như Tổng thống Trump đã nói, có rất nhiều bước trên đường đi. Ngày hôm nay, chúng ta lại tiến thêm một bước nữa. Thế cho nên, đây là một kết quả tốt cho tất cả chúng ta. Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo và hội nghị thượng đỉnh thứ nhì giữa lãnh tụ Kim của miền Bắc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ giúp hai bên đạt được những tiến bộ không thể đảo ngược được, cả về mặt phi hạt nhân hóa cũng như về tiến trình hòa bình. Cá nhân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã gặp ông Kim Jong-un lần thứ ba hồi tháng trước. Mục đích của cuộc gặp gỡ này, một phần là để cứu vãn các cuộc đàm phán Mỹ-Triều đang dậm chân tại chỗ sau khi ông Trump hủy chuyến đi của Bộ trưởng Pompeo tới Bình Nhưỡng vì lý do thiếu tiến bộ.
Quý Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời Đức Giáo Hoàng Francisco đến thăm Bình Nhưỡng trong một động thái nhằm mục đích nêu bật những nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, theo Reuters, dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hôm 9 tháng 10. Triều Tiên và Vatican không có quan hệ ngoại giao chính thức. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ chuyển lời mời của ông Kim khi ông hội kiến cùng Đức Giáo Hoàng Francisco vào tuần tới trong chuyến đi châu Âu, theo phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Kim Il-kyum. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Kim nói, Tổng thống Moon sẽ thăm Vatican vào ngày 17 và 18 tháng 10 để xin ngài ban ơn lành và ủng hộ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói tiếp tại cuộc họp báo rằng đặc biệt khi gặp Đức Giáo Hoàng Francisco, ông sẽ truyền đạt thông điệp của Chủ tịch Kim rằng ông ấy sẽ nồng nhiệt chào đón Đức Giáo Hoàng nếu ngài sang thăm Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên của Hàn Quốc cho biết thêm rằng ông Kim đã thổ lộ với ông Moon về mong muốn được gặp Đức Giáo Hoàng tại hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo hai miền Nam Bắc hồi tháng trước, nhưng không cho biết chi tiết về thời điểm nhắm tới. Đức Giáo Hoàng Francisco từng nói ông muốn thăm Nhật Bản vào năm tới. Trong một thông cáo, Tòa Thánh Vatican cho biết Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp ông Moon vào trưa ngày 17 tháng 10. Một ngày trước đó tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh và là chức sắc nắm vị trí lãnh đạo thứ nhì sau Giáo Hoàng sẽ dâng thánh lễ cầu hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Vatican cho biết ông Moon sẽ dự thánh lễ này. Hiến pháp Triều Tiên bảo đảm quyền tự do tôn giáo miễn là nó không làm suy yếu nhà nước. Nhưng ngoài một số nơi thờ phượng do nhà nước kiểm soát, Triều Tiên không cho phép bất cứ hoạt động tôn giáo công khai nào. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên mời Đức Giáo Hoàng tới thăm tính từ năm 2000. Mặc dù ý tưởng đó do cố lãnh tụ Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un đề xuất, nhưng chưa bao giờ được thực hiện. Và như vậy, kế hoạch về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng là sáng kiến ngoại giao mới nhất của miền Bắc trong năm nay. Ông Kim đã có một hội nghị thượng đỉnh chưa từng có với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore vào tháng 6 và cam kết sẽ làm việc hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong khi những hành động của ông Kim chưa thỏa đáng so với những đòi hỏi của Washington, chính quyền của ông Trump đang xúc tiến những chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh thứ nhì với ông Kim. Trước khi quan hệ giữa hai bên bước sang trang mới, sau nhiều thập niên công khai công kích lẫn nhau, lãnh đạo hai bên thường xuyên đe dọa và chỉ rủ lẫn nhau giữa lúc Triều Tiên đẩy mạnh chương trình phát triển tên lửa hạt nhân có khả năng vươn tới Hoa Kỳ. Hai miền Triều Tiên đã tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh trong năm nay, sau nhiều năm đối đầu vì chương trình thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, chuyến công du châu Âu của ông Moon được lên lịch từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 10, chủ yếu là để tham dự hội nghị Á-Âu ở Bỉ với các chặng dừng chân ở Pháp, Ý và Đan Mạch.
Trung Quốc hôm 7 tháng 10 cho biết họ đang điều tra giám đốc Interpol Mạnh Hoành Vĩ sau khi người đứng đầu tổ chức thực thi pháp luật toàn cầu Interpol, kiêm Thứ trưởng An ninh Trung Quốc được thông báo là mất tích ở Pháp. Bản tin Reuters trích dẫn thông tin tải lên trang mạng của Ủy ban Giám sát Quốc gia, cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc viết, Thứ trưởng An ninh Mạnh Hoành Vĩ đang được Ủy ban Giám sát điều tra vì bị tình nghi, vi phạm nghiêm trọng pháp luật nhà nước. Đây là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc lên tiếng từ khi ông Mạnh được thông báo mất tích hôm thứ Sáu năm tháng 10. Bà Grace, vợ ông Mạnh, loan báo chồng mất tích sau khi ông lên đường về Trung Quốc từ Pháp, nơi đặt trụ sở Interpol. Hôm 5 tháng 10, Bộ Nội vụ Pháp nói gia đình ông Mạnh không có tin tức gì về ông từ ngày 25 tháng 9 và chính quyền Pháp cho hay vợ ông đã được đặt dưới sự bảo vệ của cảnh sát Pháp sau khi bà nhận được nhiều lời đe dọa. Cảnh sát Pháp đang điều tra vụ mất tích đáng lo ngại này. Interpol cho biết đã yêu cầu Bắc Kinh xác minh tình hình liên quan tới ông Mạnh Hoành Vĩ. Truyền thông Pháp tường thuật rằng vợ ông Mạnh đã ra một thông báo ngắn từ một khách sạn ở Lyon. Trong đó, bà bày tỏ lo ngại về tình hình của chồng bà. Các đài truyền hình Pháp dẫn lời bà Grace Mạnh nói, chừng nào mà tôi không thấy chồng tôi ở ngay trước mắt nói chuyện với tôi thì tôi không tin được bất cứ điều gì. Các tờ báo địa phương ngày Chủ nhật cho biết thêm bà nói như vậy trong khi quay lưng vào các ống kính truyền hình để giấu mặt. Hãng tin Reuters nói họ không thể kiểm chứng những phát biểu đó là của bà Grace Mạnh. Ông Mạnh, 64 tuổi, được đề cử vào chức vụ Giám đốc Interpol vào cuối năm 2016, trong khuôn khổ các nỗ lực rộng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm giành những vị trí lãnh đạo trong các tổ chức quốc tế. Lúc ông Mạnh được bổ nhiệm vào chức Giám đốc Interpol, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã bày tỏ quan ngại rằng Bắc Kinh có thể dùng vị trí của ông để theo đuổi những người bất đồng chính kiến với Bắc Kinh sinh sống ở nước ngoài. Trong quá khứ, Bắc Kinh đã áp lực nhiều nước phải bắt giữ và trục xuất sang Trung Quốc các công dân Trung Quốc bị họ tố cáo là phạm tội, từ tội tham nhũng tới tội khủng bố.
Các hiệp hội báo chí Hồng Kông đã bày tỏ bất bình về quyết định của chính quyền từ chối gia hạn thị thực làm việc cho một biên tập viên của tờ Financial Times. Các đại diện của câu lạc bộ phóng viên nước ngoài Hồng Kông, hiệp hội các nhà báo Hồng Kông và các nhóm bảo vệ ký giả khác tụ tập tại các văn phòng chính phủ trung ương hôm thứ Hai để trao thư phản đối cho một đại diện của chính quyền Hồng Kông. Ông Chris Eung thuộc Hiệp hội các nhà báo Hồng Kông nói, chúng tôi bị sốc và lo ngại sâu sắc về quyết định của chính quyền Hồng Kông từ chối gia hạn thị thực cho Victor Mallet, biên tập viên về tin tức Á Châu của tờ Financial Times. Ông nói việc bác visa cho ông Mallet đặt ra một tiền lệ tệ hại cho thanh danh của Hồng Kông như một nơi mà các quy tắc của pháp luật được áp dụng và nơi tự do ngôn luận được bảo vệ bởi pháp luật. Trung Quốc bênh vực quyết định từ chối cấp thị thực làm việc mới cho ông Mallet, người còn giữ chức phó chủ tịch câu lạc bộ phóng viên nước ngoài. Nhà chức trách chỉ trích câu lạc bộ này vì đã chủ trì một buổi nói chuyện của người lãnh đạo đảng độc lập ủng hộ Hồng Kông hiện đang bị cấm hồi tháng 8. Trong khuôn khổ cuộc bàn giao Hồng Kông lại cho Trung Quốc kiểm soát hồi năm 1997, Hồng Kông được cam kết sẽ được hưởng quy chế bán tự trị trong 50 năm, bảo đảm vùng lãnh thổ này được duy trì một nền dân chủ hạn chế với các quyền tự do hội họp và tự do ngôn luận hiện không được áp dụng trên lục địa Trung Quốc. Các nhóm bảo vệ nhân quyền miêu tả việc bác thị thực cho biên tập viên Mallet là dấu hiệu mới nhất về những hạn chế của Bắc Kinh đang ngày càng bị siết chặt hơn trên khắp vùng lãnh thổ Hồng Kông, trong đó có các vụ kiện chống lại các nhà lập pháp thân dân chủ và những người tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn hồi năm 2014. Tờ Financial Times của London nói trong một thông báo rằng không có lý do gì khiến đơn xin của Mallet bị bác. Các nhóm khác cũng lên tiếng phản đối vụ này có Hiệp hội các nhà bình luận độc lập Hồng Kông, Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, Hội các nhà đào tạo phóng viên Hồng Kông về tự do báo chí và phóng viên không biên giới. Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài là một tổ chức có chiều dài hơn 75 năm, thời Hồng Kông còn là thuộc địa của Anh.
Một chiếc tàu chở 2 triệu thùng dầu của Iran vừa đổ dầu thô vào một kho chứa ngoại quan tại cảng Đại Liên ở Đông Bắc Trung Quốc hôm 8 tháng 10. Theo dữ liệu của Refinitiv Icon, một đại lý tàu biển am tường vụ việc, Iran, nước sản xuất lớn thứ ba trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ gọi tắt là OPEC, đang rơi vào tình trạng ngày càng ít nước nhận dầu thô từ nước này, trước khi các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với dầu xuất khẩu từ Iran có hiệu lực vào ngày 4 tháng 11. Trong đợt cấm vận mới đây nhất vào năm 2014, Iran đã lưu trữ dầu trong các kho ở Đại Liên và sau đó bán cho khách hàng ở Hàn Quốc và Ấn Độ. Chiếc tàu chở dầu thô khổng lồ Jun do công ty tàu chở dầu Iran vận hành, gọi tắt là NITC, đã chuyển dầu cho kho ngoại quan tại khu vực cảng Thiên Tân. Reuters dẫn một nguồn tin vận tải có trụ sở tại Đại Liên cho biết, đồng thời nói thêm rằng đây là lượng dầu đầu tiên mà Iran đổ vào kho ngoại quan này trong gần 4 năm. Theo dữ liệu theo dõi tàu, thì con tàu chở dầu này đã rời cảng dầu của Iran ở đảo Khag vào ngày 12 tháng 9. Khu vực Thiên Tân là nơi có rất nhiều kho chứa, bao gồm cả các kho chứa thương mại và chiến lược. Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNPC và cảng Đại Liên cùng vận hành việc lưu trữ thương mại trong khu vực, theo thông tin trên trang web của công ty. Một quan chức phụ trách về quan hệ với nhà đầu tư tại cảng Đại Liên từ chối bình luận với Reuters về việc này. Một nhà quản lý tại kho lưu trữ dầu thô của cảng Đại Liên cũng từ chối yêu cầu bình luận của Reuters về liệu dầu của Iran có được chuyển đến kho chứa hay không. Ông này nói đây là một thời điểm tồi tệ nhất để đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến dầu thô Iran. Một người có mặt tại kho lưu trữ thuộc sở hữu của CNPC nói không thể có chuyện dầu được lưu trữ ở đó. Người này từ chối tiết lộ danh tính với Reuters. Một phát ngôn viên của CNPC cho biết ông không có thông tin gì về vấn đề này. Một giám đốc điều hành văn phòng Trung Quốc của công ty dầu mỏ quốc gia Iran, NIOC, cũng từ chối bình luận với Reuters. NIOC cũng không trả lời email của Reuters về việc liệu có kho lưu trữ dầu tại Đại Liên hay không. Nguồn tin về vận tải cho biết không có khách hàng nào xác nhận sở hữu chuyến hàng. Ba tàu chở dầu khác của NITC theo kế hoạch sẽ tới Đại Liên trong một hoặc hai tuần tới, các dữ liệu theo dõi tàu cho thấy. Một trong những chuyến hàng đó có khả năng sẽ được lưu giữ tại kho ngoại quan vì các nhà máy lọc dầu trong khu vực do CNPC kiểm soát không được trang bị để xử lý dầu Iran, Reuters dẫn ba nguồn tin tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc cho biết.
Khách hàng mua dầu Iran bao gồm nhà máy lọc dầu Sinopec và công ty thương mại Zhuhai Zhanrong đã chuyển hàng của họ sang các tàu thuộc sở hữu của NITC kể từ tháng 7 để giữ cho nguồn cung tiếp tục khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được áp dụng. Giữ dầu trong kho ngoại quan giúp chủ sở hữu có thể lựa chọn bán hàng cho Trung Quốc hoặc cho những khách hàng khác trong khu vực. Reuters cho hay, vào đầu năm 2014, NIOC đã thuê kho ngoại quan tại Đại Liên và từ đó vận chuyển dầu đến Hàn Quốc và Ấn Độ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Tưởng chừng những chú dế chỉ là trò chơi của tuổi thơ, giờ đây ở miệt Đức Lập Thượng của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, người ta lập hẳn trang trại để nuôi dế thương phẩm. Nghề này nhẹ vốn chỉ cần diện tích đất và công chăm sóc, còn nếu nuôi quy mô trang trại thì vốn phải từ bạc trăm triệu. Thức ăn cho dế cũng dễ tìm như lá khoai mì, cám gạo, cứ mỗi mét vuông chuồng trại, khi thu hoạch được chục ký dế thành phẩm, ông Trương Thanh Dũng, chủ trang trại nuôi dế, chia sẻ.
Bà con khởi nghiệp thì cũng có thể là làm những cái chuồng nuôi rất là đơn giản, ít tiền, có thể là một mét vuông nhiều khi mình đầu tư cỡ chừng 100.000. Còn hả, mình cảm thấy nó là nghề nghiệp của mình rồi thì mình sẽ đầu tư tốt hơn chút. Ví dụ như là đầu tư như chuồng trại tôi ở đây, tôi xây bằng xi măng, ở trên cái tôi dán một lớp gạch men để cho trơn láng, con dế nó không bò lên. Thì như vậy là mình cứ như vậy là nuôi tới hoài.
Cây khoai mì được trồng trên đất rẫy Đức Lập Thượng nên chỉ cần bẻ cành lá mang vào làm thức ăn cho dế. Các vỉ đựng trứng gia cầm được lót làm ổ cho dế sinh sản. Ông Dũng nói tiếp.
Con dế này nó phù hợp cho cái thời tiết của miền Nam Việt Nam mình giữa hai mùa mưa nắng. Thì từ một mét vuông á, mình sản xuất ra mỗi một tháng như vậy ra được 10 kg dế. Rồi mình thấy cái xu hướng của con dế khi mình nuôi rồi mình thấy con dế này nó sạch.
Miền Nam với hai mùa mưa nắng, thời tiết không quá nóng hay quá lạnh nên thích hợp với nghề nuôi dế thương phẩm. Trong tự nhiên, dế sinh trưởng, phát triển và sinh sản quanh năm. Dế có bản tính hung hăng nhưng lại thích sống theo bầy đàn. Môi trường sống rất đơn giản nên có thể tổ chức chăn nuôi quy mô trang trại. Thực phẩm cho dế dễ tìm nhưng đòi hỏi phải là không bị nhiễm thuốc trừ sâu. Khi thu hoạch buộc phải tuân thủ quy trình riêng, bà Nguyễn Thanh Lan, người nuôi dế, chia sẻ kinh nghiệm.
2 ngày nữa mình thu hoạch thì mình sẽ cho nó ăn củ sắn với lại củ cải đỏ để nó rửa sạch cái trong cái thức ăn trong bao tử nó, để mà nó khi mình làm thịt lên á thì nó sẽ sạch con dế. Mình ngưng không cho ăn rau xanh nữa.
Dế nuôi quy mô trang trại đòi hỏi phải thuê mướn nhân công chăm sóc, khai thác và sơ chế dế thương phẩm. Việc làm này cũng đơn giản, không đòi hỏi phải có kiến thức trường lớp và mức thu nhập tính theo số lượng thành phẩm. Bà Dung, một công nhân, cho biết.
Làm công, cái này làm ăn sản phẩm, cánh, lật cánh nó ra, mình phân loại nó ra thành phẩm với trứng với thịt riêng ra. Ký 16.000, một ngày làm được 10 ký.
Dế thương phẩm được trữ lạnh trong bao bì chuyên dụng, sau đó cung cấp cho các bạn hàng rộng khắp cả nước. Các món ăn chế biến từ dế ngày càng phong phú. Người dân miền Tây Nam Bộ còn đưa món dế vào các buổi tiệc dỗ chạp. Hiện nay có 7 món ngon từ dế được coi là đặc sản của người miền Tây Nam Bộ là dế chiên giòn, dế chiên bột, dế nướng, dế rang muối ớt, gỏi dế, dế kho tiêu và dế chiên bơ.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.